Nam mô Di Đà Phật, xin mời tất cả quý vị Phật tử hoan hỷ ngồi xuống. Nam mô Di Đà Phật. Xin mời quý vị hoan hỷ ngồi xuống. Yên lặng chưa? Sao đà hữu tim ai này, đà hữu mắc cái gì vậy? Mắc cái gì vậy? Thưa quý Phật tử, thầy thì rất là vui nhưng mà thầy rất là khó tính. Thầy nói thẳng là mỗi lần mời thầy thuyết pháp thì trong hội trường phải im lặng, bởi vì thầy muốn tất cả Phật tử phải hiểu pháp, khi đó mới giữ được đạo. Cho nên chúng ta không hiểu pháp đó thì chúng ta coi cái chùa như là cái nơi bùa mê thuộc lũ mê tín dị đoan, mà người ta cho mà không phải Phật giáo bị cái nàng đó từ lâu rồi. Cho nên mỗi lần thầy thuyết pháp á, là thầy muốn ai cũng phải ngồi lại nghe, mà nếu ai nói hay hơn thầy đó thì lên nói thế thầy, mà nếu trường hợp mà nếu không muốn nghe đó thì xin hoan hỷ ra khỏi, để ông hội trưởng đóng cửa trước khi thầy nói chuyện. Ngày xưa không phải ở riêng tại Jacksonville này đâu, thầy tới Jacksonville này rất là nhiều lần, nhưng mà chùa này là chùa đầu tiên thầy tới. Thật ra Hòa Thượng Trị Chân mời thầy rất là nhiều lần đến chùa này, nhưng mà thầy rất là bận, thầy còn 4 người bé nữa. Chiều hôm nay, ngày mai thầy về, thầy ở chùa coi Phật chùa thầy còn hay mất, rồi thầy tiếp tục đi nữa. Cho nên thầy rất là bận. Mọi có duyên để quý vị kết duyên với thầy cũng rất là dễ nhưng cũng rất là khó. Thầy thưa thiệt cũng như vậy. Chùa thầy làm rất là lớn, nhưng mà thầy ở chùa thầy một tuần ở được 3 ngày thôi, giao chùa cho người khác ở. Nói vậy là quý vị biết rằng thầy rất là bận. Để tránh sự ồn ào, để mọi người nghe pháp được thấu nhiệt, quý vị đừng nghĩ rằng là đạo Phật dễ đâu nha. Đạo Phật rất là khó, vì mình không chịu khó tu đó thì không bao giờ mình đến được Phật. Và đừng coi ông Phật như là một người ăn hối lộ. Khi mình thất nghiệp, mình đem 3 bộn để tạo tới cũng được, xin ngài chịu đồ cho gia đình con, cả mà con vợ con sắp bệnh hoặc là con sắp lay off. Đừng nghĩ như vậy, đừng nghĩ đạo Phật mê tín dị đoan và ăn hối lộ như vậy. Nếu chúng tôi mà là những người ăn hối lộ thì chúng tôi ở thế gian chúng tôi không bao giờ vô chùa. Thầy thưa thiệt với quý vị, nếu chúng tôi không vì Phật pháp mà theo dõi và hiểu đạo được sự giáo huấn của các bậc tổ đức, trong đó có Hòa Thượng Linh Mục tức là Ôn Đôn Hậu dạy chúng tôi từ hồi 12-13 tuổi, thì tôi cũng đi sĩ quan vậy, hoặc là tôi cũng vào đời binh nghiệp thế này thế kia, chứ không phải là tôi theo đuổi thầy tu cho đến mãi đây bây giờ. Thầy nói vậy để quý vị yên lòng, mỗi khi quý vị vô trong chánh điện nghe pháp là phải hiểu thế nào, tại sao chúng ta xây chùa, và tại sao chúng ta đi chùa, và tại sao chúng ta phải thế này thế kia. Cho nên khi bác sĩ có hỏi thầy, già thưa thầy cho con xin cái đề tài mà thầy muốn nói chuyện hôm nay, thì thầy nói ra, để thầy ra hội trường thầy coi hoàn cảnh của Phật tử như thế nào đã, tùy vấn tùy đáp khi đó thầy mới thuyết pháp. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị Phật tử những câu rất là đơn giản, mà quý vị đã từng đi chùa, có nhiều người xưng nói tôi đi chùa 15 năm, tôi đi chùa 20 năm, tôi đi chùa khi còn ở trong bụng mẹ, tôi ăn chay niệm Phật, tôi quy y Hòa Thượng nào Hòa Thượng kia. Thì bây giờ thầy hỏi thăm quý vị một câu như thế này, quý vị là hàng người đi chùa, về chùa hay là đến chùa? Quý vị ai là người đi chùa giông tay thầy coi, ai là người đến chùa giông tay thầy coi, ai là người về chùa giông tay thầy coi? Rồi, đạo hữu là gì?
Về
chùa. Về chùa. Dòng tay dòng cao cho đừng dòng thấp thấp đi là nó 50-50 là phiền lắm. Rồi, quý vị dòng đây là về chùa hết không? Bây giờ thầy hỏi một câu, ai về chùa dòng tay thầy coi kìa. À, đó là về chùa nè. Rồi, cái lớp về chùa dòng rồi đừng dòng nữa. Ai đi chùa? Rồi, ai đến chùa? Không, rất đi chùa cũng dòng, về chùa cũng dòng, đến chùa cũng dòng. Nghe thầy giải thích. Nghe thầy giải thích để nghe cho rõ, để quý vị thuộc loài thành phần nào, đi chùa, về chùa hay đến chùa. Bây giờ thầy giải thích câu đến chùa trước. Ngày hôm nay có một vài Phật tử ăn bằng quen thầy, nhưng mà ít đến chùa là Hải Đức lắm, ít về chùa Hải Đức lắm. Cho nên nghe ông thầy quen mình ở bên đảo Hồng Kông, rồi ngày xưa mình có cúng tiền cho thầy ăn, thầy tu rồi mà lâu quá 10 năm gặp. Bây giờ em, từ hồi cưới em giờ mà chưa đến chùa, nói thôi đến chùa Hải Đức thì con sao để gặp thầy. Thành mình tới gặp thầy rồi mình về. Còn chùa Hải Đức như thế nào, lệ lược ra sao không cần biết. Đó, mình đến chùa cho có lệ. Mặc dù mình mang trong tâm cùng là Phật tử, Phật tử từ quê nhà đó, nhưng mà đến chùa. Thành cái ngôi chùa đó như thế nào, méo tròn vuông không quan trọng, không ảnh hưởng chi mình hết. Đó, cái tâm trạng đó là tâm trạng những con người đến chùa. Rồi những con người đi chùa, tới nghe chùa Hải Đức có cái hồ, có tượng Quan Âm linh lắm, dẫn tới một vài người chụp cái hình rồi về. Trong chùa không biết nó làm cái gì, mất còn tượng Phật bẻ rau đèn đuốc thế nào không quan tâm. Cho nên hai hạng người đầu, đi chùa và đến chùa, nó không ảnh hưởng chi Phật giáo hết. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên hàng về chùa là cái hàng như thế này, không phải phải sửa cổ áo để đọc diễn văn, mà không cứ phải là làm trong ban trị sự, không cứ là chức này chức nọ trong chùa, mà về chùa, cái chùa đó là chùa của mình. Cái ngôi chùa đó nó hưng phệ, ngôi chùa đó nó tốt đẹp, ngôi chùa đó nó cọ mọc rêu phong, mình chịu trách nhiệm. Keep silent. Cho nên quý vị đi chùa, đến chùa là mang cái tâm trạng một người bình thường, chưa thấu đạo, chưa hiểu đạo, chưa biết đạo. Mà con người về chùa mới là con người biết đạo. Ở nhà mà tâm vẫn về, về chùa. Vì bữa nay mình bằng việc quá, có những cái việc bất trắc mình không thể về được, nhưng mà mình gọi điện thoại để mình nói với ông hội trưởng, nói trong ban cai soạn có một số Phật tử mới, họ mới đến tham dự, chứ tôi không về được. Chứ quý vị làm sao để mà cổ vò và khuyến tấn để cho họ có tâm đạo để họ về tu học. Mặc dù họ ở nhà nhưng có tâm niệm như vậy thì đó là những người về về chùa. Chứ không phải là chúng tôi mang danh là có nhiều người quy y Tam Bảo, 20 năm mà cái phiếu quy y cứ cắt miết cả sở hư không dám rửa mở ra nhìn. Cuối cùng đến khi mà hỏi pháp danh á thì mày gọi điện thoại về Việt Nam nói lên nhờ bố mẹ vào trong trích lục mở ra lấy cái sở, lấy cái phải quy y coi thử con quy y tên gì. Quý vị thấy chưa? Cho nên Đức Phật thường than phiền lắm. Than phiền nói Phật tử thì đông mà con Phật thì ít. Phật tử là hàng đi chùa, hàng đến chùa, mà con Phật là hàng về chùa. Đó, quý vị thấy điều đó. Cho nên không tránh khỏi khi mà thời Nho Thịnh của Tiêu Nguyên có những cuốn mà trong đó thầy cũng có học, mà hình như là bác sĩ đấy cũng có học, là những câu ca dao họ biếm chỉ đời thầy tu như chúng tôi. Cóc cóc chen chen, con gà mô bẹo thì để riêng cho thầy, đơm xôi thì đơm cho đầy, nếu đơm lỏng lẻo thì thầy không ưng. Đó, cho nên là sao? Là họ cứ nghỉ ngôi chùa là cứ ông thầy đi cúng rồi kiếm xôi thịt về để thế này thế kia thôi. Không riêng chi nhà nguyện tiêu nho học nhìn Phật giáo như thế, mà ngay tổng thống Ngô Đình Diệm cũng nhìn Phật giáo như thế. Khi bắt các thầy rồi hỏi đem xuống dưới án cừu tra tấn, trong đó có sư phụ chúng tôi, vì sư phụ chúng tôi là hòa thượng Đại Lão Hòa Thượng Thích Bất Kiện, lúc đó làm trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đàn tại cố đô Huế. Ông tới ông hỏi thăm, nói mấy thầy có mời luật sư không, có mời trần sư không? Ông nói là thầy chùa ông nào cũng dốt hết, chỉ có những cái bản văn mà gửi cho tổng thống như vậy đó là nhờ trạng sư viết, chứ không nghĩ rằng thầy chúng tôi viết, không nghĩ là chúng tôi viết, mà cũng không nghĩ là các bậc tu sĩ viết, mà họ nhờ công an hỏi rằng là các thầy có nhờ trạng sư không. Rồi công an nó bắt được cái ông trạng sư nào mà viết thơ đưa lên tổng thống như vậy, chặt đầu tức Phật giáo khỏi tranh đấu. Thì quý vị thấy họ nhìn Phật giáo như vậy. Do đó thầy muốn mỗi lần quý vị đi chùa, mỗi lần quý vị về chùa, mỗi lần bất cứ một vị sư nào nhỏ trẻ trai gái có một bài thuyết pháp thì mình học trong đó được một câu, một câu để tu cho mình, để cho mình lấy phương châm để tu. Có nhiều người nói với thầy là tôi ở nhà tôi thắp một cái hương tôi khẩn là thấu mô, mà thật ra là khẩn thấu đâu mình không biết, nhưng mà thói hư tật xấu trong người mình vẫn còn nguyên. Đó, cho nên thành phần hiểu đạo rất là khó, đạo Phật rất là khó chứ không phải dễ đâu. Thành ra thưa quý vị, đó là câu hỏi thứ nhất của thầy. Bây giờ thầy hỏi thêm câu hỏi thứ hai, quý vị sẵn sàng trả lời giùm thầy. Quý vị đến chùa khi này thầy có lại Phật ba lại đó, và ở đây ai đến chùa cũng có vô lại Phật, thắp hương lại Phật ba lại, có không? Ai không lại Phật giông tay thầy coi này. Ai không lại? Ai không lại ba lại? Rồi một người, thầy không nói ba lại nhưng mà ai cũng có lại ba lại hết, ít nhất là ba lại, phải không? Thầy họ lại Phật là họ lại ba lại hết á. Thì thầy hỏi quý vị, ba lại đó ý nghĩa ra sao? Ba lạy mà quý vị lạy ý nghĩa ra sao? Nếu thầy đặt vấn đề cho quý vị, nếu có một ông linh mục, có ông mục sư, ông hỏi mấy anh đi chùa nào, mấy chị đi chùa nào, nói tôi đi chùa Hải Đức, mấy chị mấy anh đi lại Phật không? Dạ có. Lại bao nhiêu lạy? Dạ ba lạy. Quý vị giải thích ba lạy Phật nữa cho tôi hiểu rõ ràng thì tôi sẽ bỏ cái chức linh mục, tôi sẽ bỏ cái chức mục sư, tôi theo quý vị về chùa Hải Đức tu làm Phật tử. Bây giờ quý vị lại ba lại, quý vị hiểu ý nghĩa ba lại đó là gì? Chứ đi chùa xưa nay từ Việt Nam qua thấu Mỹ mà ba lại Phật mình không biết thì mình đi chùa cũng như là kẻ mê tín gì đó. Thì tôi thầy họ lại thì tôi cũng lại, như vậy là mình tu mù, mà thầy ta làm thì mình làm chưa biết cái chuyện người ta làm trúng hay là sai. Quý vị thầy rõ điều đó chứ nè. Cho nên thầy hôm nay không nói những bài pháp cao siêu ở trong Hoa Nghiêm, không nói những bài pháp cao ở trong Pháp Hoa, không nói những bài pháp mà khó khăn để quý vị nói ngũ căn ngũ lực hay là nói chuyện bát thức thành tự trị. Thầy không nói những cái chuyện đó, vì đó là những bài học Phật pháp căn bản. Bây giờ thầy hỏi quý vị, ai hiểu cho thầy ba lạy Phật như thế nào và giải thích ba lạy đó là sao? Đã hiểu. Quý vị nghe đừng bàn chuyện riêng.
Con theo con hiểu là con tới con lại ba lạy Phật. Lạy thứ nhất là con nguyện vi Phật, lạy thứ hai con nguyện vi Pháp, và lạy thứ ba con nguyện vi Tăng.
Đúng, đã hiểu tên gì?
Nguyện thì
phạm tiên. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đúng, ai nữa? Chẳng lẽ mình giống ta? Ai nữa? Lại Phật ba lại, ý nghĩa ba lại là gì? Chừng này thôi à? Cả một cái chùa Hải Đức rất siêu view đông cái đó mà chỉ một người hiểu lại Phật ba lại thôi. Nói tập thầy sửa không sao hết, vì mình là học nữa học mãi. Quý vị cứ giơ tay lên tập thầy sửa. Sợ gì thầy hỏi là vì thầy biết, cho nên thầy mới hướng dẫn quý vị. Bây giờ lại Phật ba lại ý nghĩa như thế nào, giơ tay thầy coi. Cụ rồi lại Phật Pháp Tăng, bên quy y Phật Pháp Tăng, bên lại Phật Pháp Tăng, đúng. Ai nữa? Rồi đúng. Ai nữa? Còn ai nữa? Hết. À, thầy nhắc lại câu như thế này, chữ đúng á, ở trong sách vở là đúng và sai, phải không? Mà cổ đô Huế thầy á, dân thừa thiên á, chữ đúng á, ý kia hành là đúng lắm, mà nói chữ chí là trúng và trọc. Khi anh nói sai thì gọi là trọc, mà anh nói đúng thì gọi là trúng, phải vậy không? Phải dân Huế vậy không? Ba người nói vừa rồi á, đều trúng hết, nhưng mà trúng chí biết không? Trúng gió. Không sao hết á, mình là học trò của thầy mà, thì cũng có chí tâm, trúng gió. Cho nên á, mỗi lần bây giờ thầy mới giải thích này, thầy mới hỏi sơ này, không lại quý vị vô lại một thầy bằng của quý vị bằng quả trời vô lại một lại con hai lại ngày mai lại của này, giờ bữa nay con chỉ dạy lại này là giới thôi, còn định về ngày mai con lại sao, có không? Hoặc là nói bữa nay con chỉ lại một lại quý Phật thôi, con Pháp Tăng từ từ rồi con tỉnh rồi con quy y sao? Hay là vô lại một lại giờ lại này, rồi quý vị lại xuống ba lại, rồi quý vị chiên Nam Mô Di Đà Phật, lại này của Phật nè, Pháp với Tăng đừng có đụng vô. Rồi lại thứ hai giờ lại này là của Pháp, Tăng với Phật đừng đụng vô. Rồi lại thứ ba là của Tăng, Phật với Pháp không được đụng vô. Có ai làm điều đó không? Cho nên quý vị thấy này, trong giáo lý nhà Phật nói một mà tất, tất cả là một. Trong thầy có Phật Pháp và Tăng, vì thầy là Phật sẽ thành trong tướng lai, thì thầy là ông thầy nữa, thì thầy có đủ cả Phật Pháp và Tăng, và quý vị cũng có đủ Phật Pháp và Tăng. Không lý cái lai này Phật rồi thì Pháp Tăng nằm ở đâu? Cho nên một lai thì đầy đủ cả ba lai, một lại là đầy đủ cả mười lại nhất niệm sanh tam giới, chỉ cần một niệm thôi là có cả ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có đủ ở trong tâm chúng ta. Quý vị thấy không? Tâm chủ tệ tất cả, làm Phật cùng đó, làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, cái bảng treo rõ rõ đó, quý vị thấy đó chưa? Nếu quý vị muốn tái sanh làm người, thọ ngũ giới dư duyên thì kiếp sau làm người. Quý vị gặp thời không có Phật, khéo dự 12 nhân duyên, quý vị sẽ thợ bậc độc giác là thánh văn. Quý vị gặp Phật tu hành tinh tấn, làm duyên giác, ăn thua chữ nào? Chữ tâm là tất cả. Tâm làm Phật, tâm làm Bồ Tát, tâm làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên khi mình tới lại Phật thì cái tâm mình có cả Phật Pháp và Tăng. Quý vị thầy có chứ nè. Bây giờ nghe thầy giải thích này. Lại thứ nhất này. Ở đây ai không có tội giống đây thầy gọi. Không có tội. Như vậy là ai có tội đấy không? Đó, rõ ràng mà thầy đi từng bước để nó xác định rõ ràng lắm. Dạ anh. Dạ.
Tội nghĩa là sao?
Cái tội tức là anh làm người ta buồn là đủ có tội rồi. Cái trước kể nói chuyện làm những cái tài tời đấm trẻ máy là anh cảm ơn tội, mà anh làm ta buồn là đủ của tội rồi. Dạ. Chứ anh thỏa mãn chưa? Rồi, chứ nghe thầy giảng này. Ở đây ai không có tội, ai cũng có tội hết phải không? Cho nên tội phải làm gì? Sám hối. Đó. Vì vậy cái lại đầu tiên là nguyện cho con là từ lời, nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh là lời tha. Vì đạo Phật là đạo từ lời, mà đạo Phật cũng là đạo lời tha. Cho nên quý vị mới thấy này, khi mình lại xuống là mình cần từ lời mà cũng cần lời tha. Tại sao anh học bác sĩ? Là anh muốn cứu người, mà vì anh muốn cứu người cho nên anh học bác sĩ. Tại sao anh đi học bơi? Vì anh muốn cứu người chết. Chết rồi, muốn cứu người chết rồi thì là lời thá, mà anh đi học bơi là tự lợi. Thầy rõ chứ nào? Cho nên lạy xuống nguyện cho con và tất cả mọi loài chúng sanh được sám hối vô lượng tội. Tội cầu, cầu là nhớ nhớp bằng thiểu. Cho nên lạy đầu tiên ai cũng phải làm như vậy. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm dạy. Vậy thì quý vị thấy không? Lạy xuống mà sám hối cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh có nhiều không? Chúng sanh có nhiều không? Chúng sanh có bao nhiêu? Bao nhiêu? Vô số. Có mấy loài? Đấy. Vô mà học về học Phật mà học rồi học trong chánh điện ra khỏi cửa là quên. Chúng sanh Đức Phật mình dạy là cha lành chung bổn. Rõ ràng vậy mà sao nhiều đủ loại. Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng là cha lành chung bổn. Bổn loại. Mà vì quý vị đem tâm học Phật kiểu đó đó, bước trong này thì nói Đức Phật như vậy, ra khỏi cửa quên, cho nên câu cuối cùng là chi? Ức kiếp. Nhưng mà quý vị không phải là ức kiếp không cùng tận, mà quý vị là ức kiếp không cần tùng. Vì vậy quý vị mới quên chứ, cha lành chung bổn loài mà ra khỏi cửa mình quên rồi, tất nhiên là ức kiếp không cần tùng rồi. Không chịu tùng cho nên mới quên. Không chịu tu, không chịu học mới là phải là quên. Phải không? Đó, cho nên cha lành chung bổn loài. Bổn loài gồm cái gì? À, còn nữa. Người đẻ có thai, đẻ con cho con bú thì thuộc loài thai, thai sanh. Đẻ trứng, trứng nở ra thành con thì gọi là noãn, nửng noãn sanh. Nhưng con thấp ẩm, bò bay mấy cửa thì gọi là thấp, thấp sanh. Con hóa sanh là một cái con đẻ ra con này. Ví dụ như con ruồi nó đẻ ra trứng, trứng nở ra dòi, lâu ngày biến hóa toàn vẹn như bác sĩ nói thì nó sẽ trở thành ruồi. À, trong hóa chất này rồi à, trong văn vật học nó như vậy. Rồi con muỗi đẻ thành trứng, trứng thì nó ra con quăng, lâu ngày nó quăng nó đủ tháng đủ ngày rồi nó nở ra thành muỗi trở lại. Con bướm đẻ ra trứng, trứng nở ra sâu ăn mùa màng phá hại rồi lâu ngày cũng nở lại thành bướm. Gọi là biến hóa toàn vẹn trong văn vật học, đó là hóa sanh. Cho nên cha lành chung bổn loài thì khi chúng ta lạy xuống đầu tiên, chúng ta nguyện như vậy là chúng sanh có bổn loài đó cũng được tiêu trừ nghiệp chướng như chúng ta. Nghe đó nè. Mà Đức Phật dạy tội từ tâm khởi thì đem tâm sám. Phải rồi, mà tâm được sạch rồi thì tội cũng sạch luôn. Phải là liên tiếu là sạch luôn. Vậy thì lại thứ hai là nguyện cho con và tất cả mọi loài chúng sanh được tiêu trừ vô lượng tội cầu. Quý vị thấy rõ chưa? Lại thứ ba, đó là lại thứ hai. Bây giờ lại thứ ba đó, khi chúng ta là con người, chúng ta đầy đủ tội lỗi si mê cuồng vọng thì chúng ta là kẻ ngu nhân. Chúng ta là con người bình thường. Nhưng chúng ta không còn tội lỗi nữa, chúng ta sạch sẽ, chúng ta sẽ đi lên, chúng ta sẽ trở thành thánh nhân. Phải vậy không nào? Đó. Cho nên khi phàm thì chúng ta tội lỗi. Chúng ta hết phàm rồi thì tâm chúng ta và tâm Phật giống nhau, Phật cũng sạch, mình cũng sạch. Cho nên trong kinh nói ra chúng sanh dự Phật đồng, tâm chúng sanh, tâm của Phật đồng nhau khi hai bên giao hợp mà không có tội lỗi. Đó, mình nói Phật hiểu, Phật nghĩ mình hiểu. Đó, nó đi qua đi lại như một cái luồng điện rất là thoải mái. Cho nên cái lạy thứ ba, nguyện cho con cũng là tự lợi và tất cả mọi loài chúng sanh được nhóm góp vô lượng phước trí. Đức Phật nói ngũ căn ngũ lực, Đức Phật nói Bát Chánh Đạo, Đức Phật nói Tứ Diệu Đế, chúng ta lên hàng thánh, chúng ta cũng nói Tứ Diệu Đế, chúng ta cũng nói Bát Chánh Đạo, chúng ta cũng nói được kinh pháp Hoa Khoa, thì chúng sanh dự Phật đồng ở chỗ đó. Cho nên quý vị đi chùa mỗi lần lại Phật ba lại. Thầy nhắc lại, đừng nói lại Phật Pháp Tăng nữa, đừng nói quy y Tam Bảo nữa, đừng nói diệt tham sân si nữa, đừng nói quá khứ hiện tại vị lai nữa, đừng nói thiên địa nhân chi nữa hết. Nói đều trúng hết. Đó, mà trúng do. Cho nên khi chúng ta lại Phật, quý vị thắp hương, quý vị phải nhìn cái tâm niệm và cái hành động của mình trước Đức Phật. Có nhiều Phật tử vô trước chánh điện rồi, cái tham vẫn còn nguyên, không có bờ chút mà hết. Nói diệt tham sân si mà thật ra đâu có diệt chút nào đâu. Quý vị khi mà quý vị tụng á, thì quý vị thấy nội thất hương cũng Phật, quý vị cũng dành nhau, nhất là Tết, mỗi lần đứng được Tam Bảo. Và bây giờ đây thầy hướng dẫn quý vị thắp hương. Thắp hương đôi khi sợ Đức Phật không biết định mình, rồi quý vị có đứng được Tam Bảo mà nói về Đức Phật á, nó thuộc lòng. Đức Phật là chắc đệ tử tôi nó giỏi quá, giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà đâu có đơn giản như mình tưởng. Thấy không? Vô thắp hương trước bằng Phật, khẩn vải đủ điều, Đức Quảng Thế Âm nghe không kịp mà. Ngài nào không biết có xin cái gì. Nhưng mà thôi kệ, tức nhận cho nó để cho nó thắp. Thì vô mái bậc hương trọng cảm dày. Thấy không? Qua cái đệ tử thứ hai sờ cái ba nữa, ba đứng trước mình rồi, ba khẳng trước mình rồi, ba nói Đức Phật nghe rồi, mà từ cảm trong cái hương gần đây sờ Đức Phật không biết, Đức Phật sẽ gia hộ cho ba đó chứ không phải cho mình. Thôi đến phiên mình cảm dạy. Cảm dạy nhưng mà con thưa với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, cái này là của ba đó chứ con, cái hương này là của con, để cho Đức Phật làm chứng rằng là cái hương này là cái hương của mình, để Đức Phật chứng ti và hai tài tạo về tài thơm cái này con cũng là của con á. Cho nên Đức Phật cười liền. Cho nên ngài Di Lặc ngài đâu có chịu thành Phật, ngài thấy chúng sanh nó mê mờ ngu muội, ngài ngồi ngài cười miết. Ngài nói trời ơi, nồi thắp hương cũng tôi không mà nó còn danh mà. Đó, đến qua cái đào thù thứ ba, đứng nãy giờ ngửa tan nửa cái hương rồi, buồn quá không biết tuần. Thôi, cảm bên này cho Đức chắc ăn vậy rồi. Hai ba đó, ba cảm đó rồi, chứ đến phiên mình mà cảm đây rồi, Đức Phật nó có gia hộ cho mình, mà sắp có tên lấy ốc, cho nên cảm bên này, để Đức Phật nữa. Như vậy, quý vị thấy nồi ba cái không, và thấy cái bậc nhang mình thấy đã mệt rồi. Hả? Thì quý vị thấy giới hương nằm ở đâu? Giới là cái gì? Là trong sạch, là vắng lặng, là đẹp đẽ, là từ tốn, là hiền hòa. Mà hiền hòa không nổi, dành nhau mà hiền hòa trên bậc nhang mà hiền hòa không nổi. Quý vị thấy không? Giới hương là đem tất cả những cái tấm lòng, những cái trong sạch, những cái gì tính tụy Phật giáo có sẵn trong người mình đem ra cùng. Mà cảm kiểu này là chưa có giới hương. Rồi định hương, định đâu nổi, định thằng tưng vậy mới gọi là định chứ. Nằm ngoèo với một cái đóng cái tay thì mà sao gọi là định được. Cho nên tâm Đức Phật dạy nói là chứ, tâm viên ý mà. Tâm á thì con vườn, mà ý thì con ngựa. Con vườn á thì nhảy cành này qua cành kia, ngựa thì chạy hết đường này qua đường nào. Cho nên Đức Phật dạy là tâm chúng sanh là thuộc loài tâm viên ý mà. Quý vị thấy đó. Cho nên tu là chừng trà, tu là có cái chi phát huệ. Bởi vì sao Đức Phật phải nhân giới sanh định? Quý vị đó có năm giới chứ, quý vị quý Tam Bảo có năm giới, mà
Thầy không muốn quý vị giữ hết cả năm giới. Quý vị chỉ cần giữ một giới thôi. Người cư sĩ tại gia mà chỉ cần giữ một giới mà cho trong đặt cũng đã quý lắm rồi, rất là quý lắm rồi. Không đơn giản đâu. Mặc dù quý vị cúi đầu xuống trước Tam Bảo, trước một vị minh sư cho mình truyền thọ năm giới, thì Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ đệ tử phát nguyện thọ như vậy, quý vị đệ tử thọ được không? Mô Phật dạ được. Dạ được là ở chùa thôi, trước khi chưa quy ý thôi. Nhưng về nhà đôi khi chừng nào tật này, tao chưa quy ý chuyện này mà không đi chùa hay được ăn chay niệm Phật mà quy ý rằng tháng 10 này nghe, mày phải biết là tao xẻ xác rồi. Quý vị thấy chưa? Cho nên ra khỏi cửa là bao nhiêu ngủ ẩm ma trong người nó trội dậy còn nguyên, không mất một chút nào hết. Cho nên quý vị chưa thấy giới hương, chưa thấy định hương thì làm sao phát được huệ hương, phát được cái trí huệ. Quý vị đến ai đây, ít nhất là ai đây có đi học, mà quý vị nhớ rằng khi mà tâm thần bận loạn là đố quý vị làm được bài toán, phải không? Thì trong giáo lý nhân Phật, chữ định là ở chữ định là phải bình tĩnh, mà có bình tĩnh đó mới suy xét, mới tính toán, khi đó mới phát ra cái trí huệ, làm được cái kết quả. Mà quý vị không định thì làm ra có huệ, mà giới định huệ không có thì làm sao mà gọi là trí kiến hướng và giải thoát hướng. Chúng sanh còn nguyên chứ giải thoát đâu nổi, chúng sanh còn nguyên không giải thoát được chút nào hết. Quý vị thấy rõ chưa? Đó, thành thử ra đi chùa nó có lời, có lời đầu tiên nội chỉ một câu lại Phật của quý vị, nội chỉ một câu lại Phật của quý vị, mà quý vị nhất tâm, quý vị hồi hướng nhân và hồi hướng quả cho mình và cho tha nhân, là quý vị đã có tâm từ bi trong đó rồi. Quý vị có tâm từ bi ngay ở trong cái lại Phật của quý vị. Vì sao quý vị phát đại nguyện? Nguyện cho con là từ lời và tất cả mọi loài chúng sanh được sám hối tội chướng tội cấu, nghĩa là con sạch thì chúng sanh cũng được được sạch. Như vậy hồi hướng nhân là sao? Đem cái nhân lại Phật của mình đó, đem cái nhân lại Phật của mình và con xin phát nguyện lại Phật, thì con cũng xin mọi người cùng biết lại Phật như con. Đó là hồi hướng nhân. Rồi hồi hướng quả, cái phước đức mà con lại Phật hôm nay, cái phước đức mà con tu tập hôm nay, cái phước đức con đi chùa hôm nay, cái phước đức con làm những việc gì ở trong chùa ấy được hôm nay, có được, con đang chia sẻ hết cho mọi người, dù những người đó có đi chùa hay không đi đi chùa, cái công đức con có được. Quý vị thấy không? Khi quý vị làm được cái tâm niệm đó, tâm từ bi ở trong đó rồi, chứ không phải đời từ bi là phải móc túi ra cho tiền, không phải là tới nhà anh ta lập giùm một cái mái tôn, không phải như vậy. Mà quý vị chỉ cần cái tâm niệm ở đây mà đã tốt rồi đó, giữ tâm niệm là tốt, thì dù ở nơi nào tâm niệm quý vị cũng tốt như vậy. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên việc làm của chúng ta đạo Phật, cuối cùng khi nào sau một bài kinh quý vị đều có bài hồi hướng đó, không phải chỉ đời sau khi kết thúc mà quý vị hồi hướng, đó là hồi hướng quả. Còn lúc ban đầu quý vị trước tới trước chánh điện, quý vị quy xuống nhất tâm bất loạn là quý vị đã đem tâm hồi hướng nhân rồi, hồi hướng cho mình và hồi hướng cho tha nhân. Đó là tu tập, chứ đừng nói chuyện tu tập là phải vô chùa ăn chay niệm Phật. Không phải tu tập vô chùa là phải cào trọc đầu, không phải vô chùa là phải mặc áo năm thân áo bà ba như quý thầy quý cô. Thưa rất là khó, cào cái đầu không phải dễ đâu quý vị nha, trừ trường hợp người nào mà bị bệnh cancer bắt buộc là rụng tóc phải cào thôi, chứ quý vị đừng không mong mà cào được. Sợ gì quý thầy quý cô suốt quý vị cào này, cứ tu về làm chị cào đâu ăn chay là sao? Để khuyên tấn tập tu lần lần, không đơn giản. Dưới thầy có cái bà già lắm, năm nay là 89 tuổi, tóc bạc luôn, sáng của lại tu Bồ Tát rồi tu bạc quan trai, là sáng nào cũng lấy chén được lành cu vuốt đếm núi đếm tờ chứ được 20 thời. Thầy nói cụ, cụ cào đầu đi, vô chùa ở với thầy, chứ bây giờ có cháu kế bằng cổ mà cháu nồi cháu ngoài ra bác sĩ cả rồi. Cụ tiếc chi mà sự tóc nữa, mà chồng chạy thăm bài tôi mà ở dạy nuôi con là tốt rồi, bây giờ vô chùa cào đầu tốt là quý lắm. Cô nói cho con cào mà con cào không được, sao mỗi lần con rơ đến nó con định con cào là nước mắt nó chảy, mà bao nhiêu chén nước lạnh ruột ruột thôi, chứ đâu phải là dầu thơm đủ thứ như lớp trẻ. Cho nên cào đầu rất là khó. Nhưng đây thầy kể câu chuyện cào đầu mà quý vị biết này. Thầy còn cô đệ tử 28 tuổi, người Bến Tre, mẹ bên Việt Nam đau quằn quại rất là nặng, bao nhiêu tiền làm bên này gửi về chạy thuộc chạy thầy không thấy đỡ. Thì bắt đầu cô lên tường Quan Âm trực chùa thầy, cô lại cô nguyện, cô nói nếu trong vòng một tháng mà mẹ con chạy chữa mà thuộc thang mà lành được đó, thì con xin cào cái đầu của con để con báo hiếu, chứ làm ăn xa xôi con không thể về ở gần bên mẹ hiền để lo không sớm được. Hoàn cảnh như thế này thì con chỉ cầu nguyện được chừng nãy thôi, thuộc men con gửi đủ như vậy thôi, chứ con không khả năng, con không cách nào hơn được, mà nhất là vấn đề tinh thần. Thì sau một tháng rưỡi, thì mẹ cô lành hẳn, mẹ cô đi chờ được, thì cô lên xin một cái lệ gọi là cào đồng thế pháp để trừ chữ hiếu, chẳng phải tu. Thì cũng đúng cái ngày rằm như thế này cách đây 15 năm về trước, cái thầy nói chờ đầu tóc con mà bây giờ cào một cái nó trọc lóc rồi, vô trong hạng làm việc cũng khó khăn lắm. Dạ không con, chữ hiếu con làm chứ xấu mặt thì lâu chứ xấu đâu mấy tí, cỡ ít tháng sau thì tóc con nó cũng dài lại thôi. Nhưng mà trước khi tài cái thảm ra đó rồi á, thì thằng em á, nó trời thì nóng mà nó mặc một cái áo ấm rất là dài, còn thằng chồng á thì đứng ngoài cửa sổ nhìn vô. Ông chồng á vợ chưa cào đâu mà chồng đã khóc. Chứ đâu phải, mà cào đâu để chi, không phải đi tu, không phải bỏ chồng bỏ con đi tu, mà cào đâu để trả chữ chứ hiếu. Cô ta giải thích rất là rõ ràng. Thì thằng đệ tử của thầy, em ruột của cô kia, mặc cái áo ấm, cái bụng nó bự. Thầy hỏi tại sao cái bụng bự, anh giấu. Nhưng mà thầy cũng tìm hiểu. Sau khi tài cái tắm ra ra xong rồi, thầy bật cái máy công đỡ lên nghe rè. Sao con đã đồng ý chưa để thầy cào? Thì cái máy đó đi kêu ra, thì ông chồng hai hàng ngực mắt chạy trong đâu. Còn cô thì chắp tay ngang ngực tính nghiêm lắm, bình tĩnh. Dạ thầy hoan hỷ cào đầu cho con, con không có gì để khó khăn hết. Tuy nhiên thầy lên tam bảo niệm hương cầu nguyện, lấy một chút cam lồ để gia trì cho con. Và thầy giải thích, thầy lấy kéo cắt ba sợi gọi là quảng đánh nhà kéo mà thôi, vì thầy cũng thông cảm, vô trong hạng làm việc đôi khi cũng rất là khó khăn. Thì thầy cũng giải thích cho Phật tử như vậy. Sau buổi lễ thằng em nói tại vô bồng ngược thầy lên, cũng thầy cái chết 500 nữa, rồi còn lôi cái áo ra lấy một cái đầu tóc giả. Thế ra mấy cái biết bùng nó lớn. Thầy hỏi rửa thì con làm như vậy, nếu mà thầy lâm thiệt thì con mà đọc lóc như thầy đó, là con vô cũng lấy cái áo này cũng choàng thì con lại con lấy cái đầu giả trùng bỏ ra trở về. Con trong hỏi sao khóc như vậy. Và tự nhiên con thấy, con nghĩ tới những ngày tới là vừa con ngày nào cái đầu cũng tóc lóc kỳ quá, không buồn quá không khóc. Đó thì thầy nói vậy, người khác cào đầu không á, không phải đơn giản đâu. À bây giờ giả sử mà một trăm cái ví dụ như ba giả ba vợ bác sĩ mà cào thì cũng chưa chắc bác sĩ cũng đã chịu chứ, mặc dù làm công quả rất là tốt, làm Phật sự rất là tốt, quý vị đứng tường là cào đầu dễ đâu. Cho nên quý vị, nhưng mà quý vị nhớ à, cầu đầu rất là lời. Tại sao thầy biết lời? Cầu đào cho nên phải cào đầu, phải không? À, cầu đào cho nên phải cào đầu. Mà cào đầu thì ở trong chùa, mà ở trong chùa làm chi? Dầu lai dưa muối đằng dài lâu. Đó, chứ sao? na bường y bạc nương bà vải, dầu xài không tu cũng dài sao? Quý vị thấy không? Cho nên quý vị sợ gì quý thầy quý cô mà cào cái đầu là chi? Đây là cái rừng phiền. Phiền nào? Mỗi lần mà mình nổi sáng lên mình rợ, à cái đầu mình trọc. Nà, cho nên mình hạ xuống, mình nên từ tốn xuống. Thầy tu từ từ chứ đâu phải một hôm một sớm mà tự nhiên ngài vô lên hoa thường liền đâu. À, cho nên cái đầu á, cào nó rất có lời. Mà cái áo nhuồm cũng có lời. Tại sao? Vì mình mặc cái áo này đi ra ngoài mà mình tới đi chỗ mặc đó, mình cầm một cái Big Mac đi thì có sao được. Đúng không? Đó, cho nên nhờ cái áo, nhờ cái đầu mà ngăn ngừa một phần khi mình ra hành sự, thừa hành Phật sự bên ngoài. Cái đầu cũng rất là có lợi. Chứ không phải là cạo đầu. Tại sao mà các vị tổ khuyên mình cạo đầu là như vậy? Cho nên thưa quý vị, trở lại vấn đề mỗi lần thắp hương, thầy khuyên quý vị đầu năm dâng lễ bái, nếu mà mình có chậm rãi đi nữa, mà ai có choáng cái bạc nhang đi nữa, thì mình cũng từ từ họ cắm cái hương niên thì mình hoan hỷ sửa lại dùng cho họ, rồi mình cũng hoan hỷ, mình để lần vô và để cho đường đường chỉnh chỉnh, để cái tâm mình nó chỉnh trực hơn lên. Đó, cái đấy là vật chất để tỏ tấm lòng mình có thể hiện qua cái hương. Chứ thật sự Đức Phật khuyên như thế này, ngay từ nơi cái hương á, là khi mình đem giới hương, định hương, huệ hương á, để có giải thoát và trí kiến hương đó, là ở cái tâm niệm của chính mình. Bởi vì Đức Phật nói thứ nhất biển hương, thứ nhất mà lấy cái hương này đấy, bất tùng thiên giảng, là không phải từ trên trời đưa xuống cho mình, mà cũng phí thuộc địa sanh, cũng phải dưới đất nó nè ra để cho mình có, mà có từ ở nơi tâm hương. Cho nên đứng được tam bảo là mình có cái uy nghi của chính mình. Mà khi quý vị đã uy nghi rồi á, thì người khác tự động nó nhìn mình, nó uy nghi theo. Cái đó trong Phật giáo gọi là thân giáo. Thân giáo tức là mình không cần nói, mà mình chỉ có cái hành động, cái tấm thân mình dư đó. Làm thế nào để họ nhìn vô, họ thấy mình có được cái bài học rất là ngắn, nhưng mà lợi ích cho Phật pháp. À, hình ảnh quý vị đi chùa là cả một bài học thánh giáo, là cả bài học thánh giáo. Tại sao? Giờ này có nhiều người đi shopping, giờ này có nhiều người ở nhà cá độ football, giờ này nhiều người mặc dầu không đúng ngày rằm, chùa tổ chức cũng rằm, mà người khác cần cầm câu đi câu cá. Đó, cho nên quý vị mới thấy tu tập, quý vị hình ảnh quý vị đi chùa để lắng nghe câu kinh tiếng kệ, để lắng nghe những lời nói trao đổi cho nhau trong vấn đề tu tập, là cả một bài pháp không lời. Có bài pháp thân giáo cho những người khác học đòi, cho từ từ họ sẽ tiếp tục noi gương mình. Cho nên quý vị đừng quan niệm ngôi chùa là dành cho ông già bà lão không biết tiền mì, không đi shopping được, tới chùa không có con cái chờ tới chùa để mà nói chuyện cho qua ngày đoàn tháng. Không phải. Ngôi chùa không dành cho những người mà thiếu học. Đó, quý vị phải thấy đó. Ngôi, tại sao chúng ta phải đi chùa? Tuổi già đi chùa là tuổi già phải học được cái hình ảnh của Đức Thế Tôn. Tại sao ngài cũng sinh ra có thân, có cha, có mẹ, mà lại có chức tước, có tiền rừng bạc biển hơn chúng ta, mà ngài thoát ra được cảnh sanh già bệnh chết? Cho nên chúng ta đến chùa để học cái hình ảnh đó, mà chúng ta lấy hình ảnh đó để làm hình ảnh cho chính bản thân chúng ta trên bước đường tu tập. Tại sao tuổi trẻ phải đi chùa? Tuổi trẻ đi chùa để nhìn một thái tử Tất Đạt Đa đang còn tuổi măng tơ, mà dám hy sinh cả cuộc đời mình bỏ tất cả để 6 năm khổ hành rừng già, ăn ngày một hộp mè để giá bậc lễ xương, để cuối cùng chứng đạo. Ngài bỏ tất cả để cuối cùng Ngài có tất cả, trong đó có chúng ta. Cho nên tuổi trẻ phải đi chùa để học được cái hành hạnh phúc. Chứ chưa chắc tuổi trẻ đi chùa mà tu được như Đức Phật đâu ha, không chắc. Nhưng mà đi chùa để học cái hạnh phúc của Đức Phật. Đó. Tại sao lớp trung niên phải đi chùa? Lớp trung niên phải đi chùa để học cái 6 cái điều Đức Phật dạy: thân hòa đồng trụ. Đức Phật dạy vợ chồng ăn ở với nhau phải tương kính, tương thuần với nhau. Đừng có tinh thần chồng chùa vợ tôi như ở quê nhà, mà cùng đừng có cái đầu óc lady first như ở Mỹ. Đó, cho nên mới đi chùa để mà học cái hình ảnh của Đức Phật. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy thân hòa đồng trụ là vợ chồng tương yêu, ăn ở với nhau từ khi nhỏ cho đến khi lớn, đầu bạc răng long, phải luôn luôn tương kính, tương thuận. Đó là lợi ích đi chùa. Quý vị thấy không? Rồi chúng ta đi chùa, chúng ta làm gì? Đi chùa chưa hẳn là đã tu, mà đi chùa là mở rộng tâm từ để có khả năng thương yêu người khác. Thương yêu người khác ở đây là thương yêu tình đồng loại, thương yêu trong cái tự nhân từ, không phải thương yêu hàng hẹp như tình nghĩa vợ chồng. Cho nên chúng ta đi chùa là mở rộng cõi lòng ra. Mở rộng cõi lòng ra là quý vị đã gieo tâm từ ở trong đó. Cho nên quý vị thấy này, quý vị đừng sợ mọi người không thương quý vị, quý vị cũng đừng sợ mọi người ghét quý vị, mà quý vị chỉ sợ ở nơi quý vị có cái tâm nhỏ hẹp, không bao giờ mở rộng để mà thương được mọi người. Đó, nó quan trọng là chỗ đó. Chứ có nhiều lúc mình rất đi chùa, ví dụ như các cụ già ngồi sao nữa mà đi chùa, có nhiều lúc nó cũng phiền. Là vì sao? Cả bài vị đều quen thầy Tịnh Nghĩa hết, bữa nay lâu lâu nghe ông Tịnh Nghĩa về mà mình không đi thấy cũng kỳ. Nhưng mà khổ nỗi bước vô cái thầy ngồi gần cha ngày hôm qua, gọi điện thoại gây bậy nhau. Cho nên hai người nhìn nhau, khi chưa gặp nhau thì mặt mày ai đẹp hết, mà khi nhìn nhau cặp mắt trở thành lẻ. Là vì sao? Nó kẹt là vì ngày hôm qua mới gọi điện thoại bằng vốn nhau, mà ngày hôm nay lại bắt đầu chạy vô lại. Không đi thì sợ buồn thầy Tình Nghĩa, là vì mình có quen thầy, mà khi không đi vô ngồi kỳ ghế trụng cha ngày hôm qua. Cho nên mới nhìn qua nhìn về tự nhiên cặp mắt nó lẻ. Quý vị thấy không? Cái này là chi? Cái này là hằng thấu canh đó. Không biết rồi sẽ không biết kìa. Rồi con tắt thầy Tình Nghĩa chứ. Chẳng chỉ khi về mà lại về bữa nay. Về bữa nay để mình tới để gặp cha ngày hôm qua. Quý vị thấy chưa? Cho nên đi chùa, mà khi chúng ta nhìn được cái người bạn, cái đối tượng ngày hôm qua mà mình còn giận, mà bây giờ mình không còn giận nữa, mà mình còn mơ được một nụ cười vui vẻ, tức là mình xóa tan cái khổ não. Đó, cái khổ não đó không phải từ đến người bạn, mà khổ não đó cũng từ ở nơi mình. Cho nên mình mở được cõi lòng ra rồi á, thì được người bạn nào đây? Ông này có bộ hết giận, chiều đi chùa về gọi điện thoại, vồn vã gọi trở lại. Từ đó chúng ta xóa được tình hận hận thù. Cho nên đạo Phật mới dạy là lấy tình thương xóa bỏ hận hận thù. Quý vị thấy rõ chưa? Đó, lợi ích đi chùa là ở chỗ đó, chứ không phải lợi ích đi chùa là chút nữa về chiều này là chủ nhật cà ra xảo số. Không phải. Nếu mà ai đi chuồng cào xáo số hết thì tiêu ngày năm rồi trùng hết á, phải không? À, cho nên mình đem đi chùa đừng nghĩ rằng bao giờ trùng số, đừng nghĩ như vậy. Có nhiều người cách đây về chùa thầy cách đây một năm được có Nguyễn Út người Câu Đại, ông trúng 76 triệu tiền. Lúc đó thầy hòa thượng thì chơi thì ở trên Boston á, thầy có hai đệ tử của thầy cùng người Huế tới hỏi. Có nghe dưới đó có một ông mà Phật tử mà trụng chùa, trụng tiêu mà có tới chùa thầy cũng tiêu không? Tôi nói con nói cho thầy đâu có nghe đâu. Ông trụng lúc nào? Nói trụng khi hôm. Tôi nói trụng khi hôm mà thầy lên ngắm kia rồi mà làm sao không biết thầy không cúng. À, với thứ hai nữa là thầy cũng biết ông nào hết, và cũng đừng nghĩ rằng trong họ trúng số để trúng. Thầy gặp hai trường hợp. Một trường hợp ở bên tu viện Kim Sơn của Thượng Tọa Điện Tử, Hòa Thượng Điện Tử, có một người ngày xưa lên làm công quả phát nguyện trúng để giúp cho thầy, nhưng mà sao đã trúng thiệt cũng cho thầy chưa tới 1.000 đồng và đổi số điện thoại địa chỉ luôn. À, và bây giờ ông Nguyễn Hữu Kiệt về thầy á, cao đài 3 chỗ nha, mà ông cho cái cao đài nghèo của ông vì có lui tới bàn đạc ngày xưa thì ông cho 3,5 triệu để làm cái cao đài mới, còn hai cái cao đài kia có trí thức có học hành được thì nghèo cứ lai hoang mà nghèo, chứ đừng có nói chuyện là cho Phật giáo. Đó, thì thầy nói vậy, thầy khuyên đi chùa, quý vị đi chùa là để tu, để thương yêu nhau, để tha thứ cho nhau, để cùng nhau hướng dẫn tu tập và kết bạn đạo, mai này trở về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ Di Đà, chúng ta đều được ngồi trên hoa sen như nhau ấy. Đó là lời ích đi chùa. Vậy thì đi chùa khi nào tụng kinh gì cũng tốt hết, ai ngồi thiền cũng quý, vì giáo lý Đức Phật là vô lượng pháp môn tu. Nhưng mà Đức Phật biết chúng sanh nó nhát, trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy sau khi mạt pháp là chúng sanh căng cường trí cổ lạc pháp, ngay khi mà lớn lên là nó ngùng ngàn, nó ương ngàn lắm, nó đi chơi thì được chứ tu thì không. Cho nên Đức Phật biết cái bệnh của chúng sanh, Đức Phật chế xảo trừ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ha, mình ngồi trên xe mình niệm cũng được, mà vô trong sợ mình niệm cũng được. Đó, mà ngồi đây mà giờ nhưng mà mình đi mà quên đem cặp kính mà trên họ tụng kinh thì mình ngồi im lặng niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Miệng làm sao mà tâm mình thanh tịnh, miệng làm sao mà tâm mình trong thật, trong sáng, miệng làm sao mà mình thành thật với Đức Phật. Cho nên khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thoải mái lắm, thoải mái lắm. Tại sao thầy biết? A-di-đà-phật mặt trong, phải không? Khi mình niệm A-di-đà-phật kìa, ta thấy nó hoa sen nở này, Đức Phật A-di-đà phóng quang này, rồi tiếp rước mình này, cho nên nó thoải mái lắm. A-di-đà-phật là mặt trong. Đó, A-di-đà-phật mà khi niệm á là cõi lòng sầu vơi. Bởi vì khi quý vị mà gặp bạn mình nói qua nói lại hơn thua mới là quan trọng chứ. Còn khi mà mình Nam Mô A Di Đà Phật rồi á thì bạn bè mình cũng A Di Đà Phật rồi á, thì mình đâu có giận bạn mình nữa. Tại sao mình nhìn bạn mình mà mình niệm Phật? Mình nhìn bạn mình để mình niệm Phật thì cái sầu của mình nó vơi đi. Đó. Quý vị thấy không? Mà khi sầu vơi là chi? Thấy cái gì cũng đẹp hết. Cái gì cũng đẹp hết. Mà khi dần lên á, không có cái gì đẹp được. Vì sao? Ca dao tục ngữ Việt Nam mình nói câu á, khi thương á thì tại ẩu cũng tròn. Trời ơi, nó ba góc mà tròn sâu đổi. Nhưng mà thương, khi thương thôi là cặp mắt mình nó mù loà, trí huệ mình nó mù loà lắm, phải không? Vì vậy mà khi thương rồi á là bất chấp gì thì không ai cản nổi mà. Đó, cho nên gọi là ngăn sông cách trở, mà bao nhiêu đều cục qua được, bao nhiêu suối cũng lội, băng đồng lội suối đi cho được, đó là thương. À, cho nên trẻ ẩu nó vẫn tròn như thường. Khi thương á, tâm tư mình mà đã thương rồi đó, mà thương này là thương mù loà nghe, là dễ bị vấp ngã lắm. Vì sao? Thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chí họ hàng. Trời ơi, khi thương á cũng chó xuống nghe cái dòng cũng thương. À, nhưng mà khi ghét thôi, ô chẳng ngó qua cả tôi này không được gì hết. À, khi ghét một cái rồi là mở miệng ra rồi cặp mắt rồi nhìn đỡ thảm nào, mới ngó qua khuôn mặt nó tựa như bánh bao chiều, nó khô khan, nó nức nẻ khó chịu lắm. Cho nên thầy khuyên quý vị phải đem tâm từ mở ra bằng cách đi chùa để đón nhận những bài pháp của Phật. À, mấy thầy lúc xưa cũng đâu khó ước, là vì là con người, nhưng mà vô trong chùa, tu, học, rồi sửa lúc này, sửa lúc nọ. Vì mình làm cái gương cho Phật tử soi. Rồi quý vị tướng, Phật tử cũng là cái gương cho thầy soi. Cho nên Phật tử với thầy tuy hai nhưng mà là một. Vì mình soi qua soi lại, thầy đâu phải là thành thân, thầy là con người đang tu, thầy là trên bước đường đi đến làm Phật. Cho nên thầy phải nhìn Phật tử để coi Phật tử là cái gương cho mình soi để mình sửa tâm tư của mình. Khi tâm tư thầy cũng bắt đầu trở thành một thầy tu ngon lành thì thầy cũng là cái gương đối tác lại để cho quý vị vì soi. Quý vị thấy không? Chứ không phải thầy là số 1 nha. Thầy khuyên quý vị Phật tử đừng bao giờ để ông thầy trong một cái khám mà làm cho như ông thầy là ghê gớm thần tượng. Thấy không? Lúc nào đi ngang qua cái chỗ ông thầy là cùi cùi rồi vặn cái đèn luôn luôn. Không phải đâu. Rồi mai kia một nọ mà nó bừng một cái, nó thắp đèn nhựa, đèn điện lên một cái. Tôi tưởng ông linh lắm, lúc nào tôi cũng thắp hương quăng vải, rồi tôi cùi cùi không có té vòng nhện không. Đó, cho nên thầy khuyên quý vị đừng có đặt bên trong quý thầy ở chỗ nào. Ông thầy xuất gia được, bỏ gia đình được, không lập gia đình, ăn chay suốt đời được, mình làm chưa được, mình đọc. Chứ ông thầy đau cần bác sĩ không? Cần chứ. Ông thầy 3-4 ngày không tắm đâu tốt lành gì đâu. Phải không? Như mình. Nhưng mà mình trồng những điều thầy làm được mà mình làm chưa? Chưa được. Cho nên mình kinh trọng. Vậy thôi. Chứ đừng đặt ông thầy như là một ông thần. Không được gần thầy này, không được đi ngang trước thầy này, không được hỏi với thầy này. Thế bác cuối cùng bác quý vị đâu có hiểu được Phật Pháp. Vì thầy nói điều đó chưa? Cho nên quý vị học phải hỏi. Quê nhà lúc thầy học mẫu giáo có một câu là học tầng gốc mà phải hiểu tầng tầng nơi. Đó. Cho nên quý vị phải mạnh dạn hỏi, chứ đừng sợ mất lòng hỏi. Mà quý vị không hỏi là quý vị làm hư ông thầy. Làm hư ông thầy. Là vì sao? Ông thầy ông tới ngồi trên ghế ngon lành thấy không? Phật tử thầy ngồi dưới đất, thầy thì ngồi trên ghế ngon lành. À, rồi ông thầy ông tưởng ngon lắm á. Rồi không dám hỏi. Rồi ông thầy ông tưởng là Phật tử cùng sợ mình. Rồi cứ từ đó không lo tiếp tục tu tập. Quý vị cứ hỏi, hỏi khi nào mà ông thầy cũng bí á. Là ông lò mò ông về đời đời chung. Rồi ông thầy ông lò mò ông về ông dỡ kinh điển ông học tiếp. Hoặc là ông ráng, ông dùi mài thêm đức hạnh của ông ra. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị phải hỏi, đừng có sợ mất lòng. Mất lòng là làm hư ông thầy. Quý vị nhớ không? Thầy đâu phải thanh thản, thầy đâu phải là cái bậc sinh ra là giỏi liền, cũng phải học, phải tu, phải dồi mài kinh sử. Quý vị nhớ không?